Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, để chúng ta đến với một câu chuyện rất đời thực có tựa đề là Xe Ôm Ký Sự. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bạn có tin vào tâm linh hay không? Nếu như không tin thì câu nói sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người, các bạn có kiến giải như thế nào? Còn tôi thì tôi tin là có ma thật đấy, không đùa được đâu. Sự việc xảy ra cách từ năm 2017, cái thời mà tôi vẫn còn chạy xe GrabBike. Đây là một câu chuyện có thật và chính tác giả là người trực tiếp trải qua, cho nên không phải là một câu chuyện nghe kể lại như những câu chuyện nghe kể lại khác. Bầu trời của một sáng mùa đông âm u, trời nhiều mây xám khá là lạnh lẽo. Nhưng mọi ngày tôi vẫn đi làm công việc quen thuộc của mình, ngồi uống nước ở quán nước mọi hôm, bật áp điện thoại lên chờ đợi có cuốc xe nổ từ sớm, nhưng mãi chẳng thấy nổ cuốc. Tôi định lấy xe lòng vòng đi đón khách ở ngoài kiếm thêm, bởi vì mấy hôm nay tài khoản của tôi nổ cuốc rất ít, đồng thời với việc là mấy hôm đó thu nhập kém. Mà đã thu nhập kém thì về nhà sẽ có một người không vui, đó là vợ tôi. Bởi vì thời điểm đó tôi cũng xác định chạy Grab cũng là một nghề tạm thời. Mọi chi tiêu trong gia đình của hai vợ chồng cùng hai đứa con cũng có một phần đóng góp của nghề này mang lại. Bởi tuy là công việc tạm thời nhưng thực sự lúc đó nó thu nhập cũng tạm ổn. Bỗng nhiên điện thoại của tôi rung lên, rồi từ trên màn hình hiển thị ứng dụng Grab đã nổ cuốc. Tôi nhìn vào mà sướng dân lên vì cuốc này khá là nhiều tiền. Từ Linh Đàm đón khách ở chung cư HH1B trở lên khu công nghiệp Bắc Ninh, xong quay trở lại ở phần nốt trên ứng dụng có ghi rõ đi nhanh sẽ thưởng thêm tiền gấp đôi trên ứng dụng. Tôi thầm nghĩ bụng có lẽ hôm nay quà tay không sờ mó vào đâu, cho nên sáng ra đắt đỏ như son vậy. Đúng là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tôi thầm nhầm tính nếu chạy cuốc xe này từ Linh Đàm bình thường lên khu công nghiệp đó thì chỉ khoảng gần 300 ngàn mà thôi. Mà chắc chắn khi lên trên đó trở về sẽ đi xe không, cho nên đa phần tài xế chúng tôi sẽ tự hủy cuốc hoặc là điện thoại lại cho người đặt nhờ người ta hủy. Khi đến tòa chung cư HH1B đón khách, tôi điện cho một người đặt cuốc vài mấy lần mới thấy người ta nghe máy, bảo đợi một phút vì thang máy lúc này đang đông người. Rút điếu thuốc lá ra châm lửa rồi phì phèo tôi ngồi chờ đợi. Nhìn những đồng nghiệp mặc áo xanh gần đó đang túm tụm chơi đánh bạc xếp ngựa bằng đồng tiền xu. Ông nào ông ấy gương mặt cũng đen sạm vì phải chạy bạc mặt ở ngoài đường. Có cậu còn rất trẻ mà mặc chiếc áo khoác Grab bạc vách đến nỗi chẳng còn nhận ra được logo của hãng nữa, mà tôi chợt cảm thấy nghề này nó bạc thật. Bạc không hẳn là vì bạc mặt ở ngoài đường, mà bạc vì làm nghề này luôn đối diện với rủi ro, áp lực và sự cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Mới vừa mấy hôm trước thôi, trên group Facebook của nhóm cũng có một đồng nghiệp còn rất trẻ là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học ở Hà Nội bị một tai nạn giao thông xe buýt cán chết. Nghe đến đây tôi bất chợt rùng mình không dám nghĩ tiếp. Nếu có cơ hội tôi sẽ bỏ nghề này, nhưng hiện tại thì lúc này đây với tôi nó vẫn là một chiếc cần câu cơm. Chào anh à, anh vừa nhận cuốc xe chạy lên khu công nghiệp Bắc Ninh phải không ạ? Giật mình ngoảnh lại, một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của một cô gái còn khá trẻ. Cô gái này rất xinh đẹp, ăn mặc cực kỳ sành điệu. Đặc biệt cô ta đeo rất nhiều đồ trang sức đắt tiền. Nhưng dù sao thì anh đã có vợ rồi. Tôi lại tự tưởng tượng một mình. Em có xinh đẹp thì cũng chẳng bao giờ có được anh. Anh tuy chạy xe ôm thật nhưng anh trung thủy lắm. Theo phản xạ tự nhiên, tôi liến thoáng như là súng liên thanh. Có lẽ do ảnh hưởng của bệnh nghề nghiệp, vì nghề này cần phải mồm miệng nhiều để trèo kéo khách và xin thêm tiền tip. Chị em gái xinh đẹp, đúng là anh rồi. Em cho anh hỏi là em đi lên Bắc Ninh xong về luôn hả? Em yên tâm đi, anh chạy xe đỉnh lắm, cực kỳ an toàn mà lại thân thiện. Các bạn anh toàn gọi anh là con trai của thần gió. Em đã nốt trên ứng dụng là đi càng nhanh càng tốt. Vậy chính xác là em gặp may mắn rồi đấy. Và chúng ta có duyên, bởi có duyên cho nên mới gặp được nhau qua một ứng dụng mà người ta mặc định là ngẫu nhiên. Nếu như hôm nay anh không ở gần đây thì làm sao em có thể book Grab anh được? Nếu như không có duyên thì làm sao em có thể gặp được con trai của thần gió này chứ? Tôi được đà bốc phét vỗ ngực đồm đột bởi chả mấy khi đèo được con gái xinh cho nên cứ chém bừa. Mặc cho cô gái cứ há mồm ngạc nhiên và có lẽ trong đầu cô ấy lúc này không hiểu điều gì đang diễn ra. Vâng, em vừa book xe ngạ nhưng mà em không đi, mà là nhờ anh chở cho em một người bạn ra đó, xong anh quay trở lại đây em gửi tiền. Nói rồi cô gái xinh đẹp chỉ về phía sau, đó là một thanh niên người nước ngoài mắt sâu râu rậm. Lúc này cậu ta tiến lại phía tôi gật đầu. Tôi nghe em nói như vậy mà trong lòng cảm thấy khá thất vọng. Cứ tưởng là mình sẽ chở em đi, hóa ra là người khác. Nhưng mà thôi, không sao cả. Dù gì tôi vẫn là người có trách nhiệm trong công việc, cho nên nhanh chóng ra chiếc xe máy của mình, lấy dây chun buộc một ít đồ đạc cho thanh niên Tây kia vào yên xe. Vì cậu ta là người nước ngoài mà tôi lại chẳng biết một chút tiếng Anh nào, ngoài từ hello có nghĩa là xin chào, với cả goodbye là tạm biệt. Cho nên anh chàng khách Tây ngồi ở phía sau kia, sau một lúc nói chuyện không thấy tôi trả lời cho nên đành im lặng. Nghĩ bụng lần này tôi sẽ về bổ túc thêm trình độ tiếng Anh nữa. Biết đâu giao tiếp bằng tiếng Anh thì lại xin được tiền boa của khách cũng nên. Khéo ấm ớ lại vớ được khách sộp chứ chẳng đùa. Vị khách Tây này nặng cỡ hơn một tạ. Khi mà cậu ta ngồi trên chiếc xe quay của tôi mà thấy thật xót xa. Có cảm giác như chiếc xe đang phải gồng mình lên để chống đỡ. Xe, ta xin lỗi mày. Vì hôm nay tao hứa sẽ nâng niu. Tôi nín thở về ga đạp số. Rồi chiếc xe từ từ lăn bánh, ngược gió hướng thẳng phía bến xe nước ngầm. Hẹn nào cô gái kia nốt ở trong ứng dụng trả tiền gấp đôi. Chở ông Tây to con như là con voi này. Cân nặng của ông ta khác gì chở cả gia đình nhà tôi 4 người cộng lại. Lần này thì đứa con của thần gió cũng hết đà bốc phét. Chiếc xe oằn mình leo dốc lên cầu vượt Thanh Trì. Chiếc cầu thời điểm mới được hoàn thành được mệnh danh là cầu lớn nhất Đông Dương, vắt ngang sông Hồng rộng lớn. Hôm nay chẳng còn thơ mộng như mọi lần tôi đi ngang qua đây. Vì chiếc xe của tôi chở nặng cho nên mặc dù đã về số 2, nhưng vẫn rất ì ạch. Liếc nhìn gương chiếu hậu thấy cậu thanh niên Tây kia ánh mắt sâu thăm thẳm một màu xanh, đang quay đầu hết nhìn sang trái sang phải, miệng liên tục nói gút gút rồi chỉ trỏ. Tôi cũng hiểu là anh chàng thanh niên Tây này có lẽ đang trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của nước mình, cho nên tôi cũng chỉ nghĩ bụng là Việt Nam tao cái gì chẳng đẹp, thằng em mày khen thì có khen cả ngày. Mày lại đang được một người đẹp trai đứng thứ hai nước này trở đi, vì người đẹp số một là tao đúng ở trong gương rồi, nên nó lấy làm hãnh diện lắm. Hôm nay trời rất lạnh, tôi mặc một chiếc áo giữ nhiệt bên trong và thêm hai cái áo len khá dày. Còn cẩn thận khoác thêm chiếc áo khoác ngành Grab ở bên ngoài nữa mà vẫn rét run. Đặc biệt lúc chạy trên cầu gió thốc vào lại càng dữ dội. Có những lúc tôi phải dừng xe lại, cố gắng đi ra đến giữa cầu thì bỗng nhiên một cơn lốc mang theo sức gió cực mạnh. Có cảm giác như là muốn thổi bay đi mọi thứ đang di chuyển ở trên cầu. Một tiếng nổ lớn làm cho tôi giật mình. Tay lái loạng choạng khiến chiếc xe đổ vật ra giữa đường. Chiếc sàm xe của tôi có lẽ không chịu nổi sức nặng của hai người và mấy chục cân hàng đang buộc ở phía sau cho nên vỡ toang. Cũng may là thanh niên Tây kia chân dài cho nên đã kịp nhảy ra ngoài, sau đó liên tục miệng nói sorry. Tôi cũng khá bất ngờ về tình huống này. Nhưng hiện tại trên cầu gió thổi rất mạnh, lại chẳng có hàng quán sửa chữa xe máy nào. Lướt mắt xuống nhìn cái bánh đằng sau mà giờ khóc giờ cười. Tôi chỉ vào việc khách Tây rồi ra hiệu đẩy, còn tôi thì dắt xe. Cậu ta cao to, còn tôi thì chỉ cao có hơn 1m6 một chút. Nhìn tôi với gã chắc lúc đó cũng không khác gì một bức tranh biếm họa. Tôi dắt bộ, còn gã thì ra sức đẩy. Đi được 2/3 cầu Vĩnh Tuy thì bỗng nhiên tôi ngửi thấy một mùi tanh sộc vào mũi lợm giọng. Nhìn về phía trước mặt tôi giật mình khi thấy một vệt máu rất dài kéo dọc theo mặt cầu. Cậu thanh niên ngoại quốc kia dường như cũng đã nhận ra điều gì đó khác thường, cho nên luôn miệng nói oh my god. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, nhưng lúc này cũng biết là có chuyện. Bởi vì càng đi gần về phía bên kia cầu thì máu me càng nhiều. Xen lẫn trong những vũng máu ấy có cả những vệt trắng trắng như là bã đậu, nhìn vô cùng kinh sợ. Oh my god! Vị khách Tây đi cùng với tôi lúc này hoảng hốt chỉ về phía trước mặt, thì cũng vô cùng hoảng sợ khi nhìn về phía trước, cách bánh xe của mình có vài mét mà thôi, là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Có một xác người chết vì tai nạn vô cùng thảm khốc, toàn bộ cơ thể không còn nguyên vẹn, tứ chi gãy gập, phần thân trên nát nhừ. Một cái chết đau đớn kinh khủng. Bất chợt cậu thanh niên ngoại quốc kia chẳng biết vì sao, lúc này bỗng nhiên ú ớ lấy vài tiếng, rồi sắc diện tự nhiên trắng bệch, nôn thốc nôn tháo. Nhìn vào cảnh tượng đó tôi cũng không kiềm chế nổi bản thân của mình mà nôn ọe. Rồi vị khách Tây đi cùng với tôi vội vàng bỏ chạy thật nhanh về phía trước. Vốn là một người khá cứng bóng vía, nhưng lúc này tôi vô cùng sợ hãi, bởi vì tôi chưa bao giờ tận mắt thấy người chết một cách thảm khốc như vậy. Định bụng đi ngang qua thật nhanh để đỡ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, nhưng tôi chợt cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên cái ốc nổi lên, rồi một cơn gió cực lớn mang theo hơi lạnh đến tận xương tủy làm cho tôi buồn rùn. Cố gắng đẩy chiếc xe máy nổ lốp, nhưng hiện tại thì không còn hơi sức nữa. Nhìn về phía trước mặt, vị khách Tây đi cùng lúc này đang chạy thục mạng không ngoái đầu lại. Xung quanh không có lấy một bóng người càng làm cho tôi chết điếng. Cố gắng lấy hết sức bình sinh, tôi đẩy chiếc xe thật nhanh đi cùng với lúc này chiếc xe như bị ai đó kéo lại. Ngoảnh mặt lại phía sau, tôi giật mình khi thấy một người đàn ông đang nhìn tôi chằm chằm. Ông ta mang vẻ mặt đau khổ đáng thương đến vô cùng. Khuôn mặt của ông ta tái nhợt đau đớn nhìn tôi như là van xin. Chưa biết phải làm thế nào thì từ phía xa lúc này, ánh đèn ô tô chiếu lại gần. Tôi ngay lập tức nhảy ra giữa đường vẫy vẫy. Dường như họ sợ liên lụy cho nên chẳng có một chiếc xe nào đỗ lại. Người đàn ông đáng thương kia vẫn ở đó, môi của ông ta mấp máy câu gì đó mà tôi nghe không rõ. Lúc này tôi cũng quên đi nỗi sợ hãi vô hình mà tiến lại gần hơn. Cầu xin các anh hãy giúp tôi. Giọng nói của ông ta nghe vang vọng giống như là từ cõi mênh mông nào đó vọng lại. Lúc này tôi nhìn thật kỹ ông ta, trên người của ông ta đang mặc một chiếc áo khoác giống như tôi đang mặc. Có logo biểu tượng của hãng. Như vậy tôi với ông ta là đồng nghiệp với nhau. Liếc mắt về phía chiếc xác kia, tôi như điếng người nhận ra màu áo xanh quen thuộc, giống y hệt như áo mình đang mặc trên người. Trời ạ, những chiếc xe máy của ông ta đâu? Lúc này tôi chẳng biết lấy can đảm từ đâu đến mà gạt chân chống xe máy của mình, sau đó thì tiến lại gần hơn phía cái xác đang nằm. Chẳng biết là phải diễn tả cái cảm giác khi trực tiếp phải đối diện với người vừa mới chết, mà lại chết một cách không toàn thây. Lòng ruột tim gan phèo phổi đang sổ ra thành một đống bầy nhầy, máu me vẫn còn chưa kịp khô. Một thứ mùi tanh đến lợm giọng mặc dù không giống như mùi tử khí đang phân hủy. Nhưng lúc này tôi cũng cố gắng giữ bình tĩnh để không nôn ra lần nữa. Tôi cúi người xuống, hai bàn tay run rẩy chậm vào xác. Một cảm giác vô cùng lạnh lẽo khiến tôi rùng mình, khiến tôi rụt tay lại. Bởi đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một người chết không còn nguyên vẹn. Lại đang ở một mình trên cầu rộng lớn không một bóng người qua lại. Lần này lấy hết sức can đảm tôi ngoái nhìn về phía thành cầu, thì vẫn thấy người đàn ông mang theo gương mặt khắc khổ. Tái nhợt kia đang đứng run lẩy bẩy ở đó. Ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt như van xin. Đôi mắt ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy cực kỳ ám ảnh. Cuối cùng thì tôi cũng moi được cái ví tiền ở túi quần sau của cái xác. Lục hết số giấy tờ tùy thân ra ngoài. Mục đích chỉ để tìm địa chỉ của ông ta rồi báo tin cho người thân ông ta đến nhận xác để an táng. Nhìn tên tuổi và quê quán của ông ta tôi cũng giật mình. Nhất là cái ảnh chụp chân dung đứng trên chứng minh nhân dân kia thì đúng là người đàn ông mà khi nãy vừa nhìn thấy. Họ tên Trần Minh Đức, ngày tháng năm sinh mùng 1 tháng 1 năm 1951, quê quán Hưng Yên, địa chỉ thường trú Hoàng Mai, Hà Nội. Trời ạ, ông ta cùng quê với tôi, vừa là đồng hương giờ lại là đồng nghiệp. Mà nhìn ngày tháng năm sinh thì chạc tuổi bố của tôi. Chẳng hiểu sao lúc này tôi bật khóc. Có lẽ vì một phần sợ hãi, một phần nghĩ đến bố mẹ mình ở quê. Tình cảm của con người vốn dĩ là vô cùng kỳ lạ. Như tôi vốn là thằng cực kỳ lì lợm, khó bảo và khá ương ngạnh. Tôi cũng chẳng bao giờ phải rơi lệ vì bất cứ lý do gì. Nhưng mà lần này thì khác. Tự nhiên tôi bật khóc như mưa, rồi quỳ xuống giống như là người đang nằm dưới cầu lạnh lẽo kia, như là người thân của mình vậy. Cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của tôi lúc ấy như thế nào. Chỉ biết một điều là tôi cảm thấy mình rất bi thương, rất đau khổ. Trên cầu lúc này cũng đã bắt đầu có người đi lại nhiều hơn. Một số người dân đi đường tò mò hiếu kỳ cũng dừng lại. Những tiếng xuýt xoa bàn luận, tôi còn nghe đâu đó kèm theo cả những tiếng nôn nọe. Chẳng biết là ai gọi điện báo cho cấp cứu 115 mà tầm khoảng một lúc sau có hai người trên chiếc xe ô tô đi xuống. Công an cũng có mặt, họ căng dây cảnh báo rồi một đồng chí ra điều tiết giao thông cho cây cầu. Tôi lúc này được một người dân dìu vào gần lan can, có lẽ họ nghĩ tôi là người nhà của người bị nạn. Bên tai của tôi còn nghe thấy loáng thoáng có người nói, hình như là một đồng chí công an hỏi một số người đang đứng xung quanh. Sao lại chết thảm như vậy, mà chiếc xe nổ lúc này là của nạn nhân hay sao? Tôi lúc này mới sực tỉnh liền chạy ra thanh minh. Thưa anh, tôi là người dân đi đường, đi ngang qua đây thấy người bị nạn đã như thế này. Xe này là của tôi, đi đến đoạn kia thì nổ lốp, dắt xe đến đây thì gặp chú này đã bị nạn như vậy. Nói xong tôi liền đưa chiếc ví có giấy tờ cho đồng chí này, rồi nói đây là chiếc ví của người bị nạn. Anh có chứng kiến vụ tai nạn không? Đồng chí công an nhìn tôi rồi hỏi. Không, tôi làm nghề chạy Grab, đang chở khách đi thì bị hỏng. Tôi và khách vừa dắt xe đến đây đã thấy chú ấy. Vừa nói tôi vừa chỉ về vị khách Tây. Lúc này chẳng hiểu cậu ta đã quay lại chỗ này từ bao giờ. Đang đứng lấp ló ở sau lưng đám đông. Nhưng ánh mắt của cậu ta nhìn tôi bây giờ mờ mịt và khó hiểu. Có lẽ cậu ta cũng nghĩ tôi là người nhà của nạn nhân cho nên mới khóc lóc thảm thiết đến như vậy. Đồng chí công an kia nói chuyện với vị khách Tây, hỏi xem tôi có chính xác hay không. Thấy không có vấn đề gì cho nên cũng không quan tâm gì đến chúng tôi nữa. Sau đó anh ta bảo mọi người tránh ra, rồi lấy bình sơn xịt màu trắng vụt xuống cầu theo xác của nạn nhân. Xong xuôi đầu đó thì có hai người từ trên xe, mặc áo blue trắng nhanh chóng làm việc theo chuyên môn của mình. Tôi quan sát thấy có một cậu thanh niên còn khá trẻ, có lẽ cậu ta cũng mới vào nghề, hoặc do nạn nhân quá thê thảm mà cậu ta liền chạy vào trong chiếc xe và nôn ọe. Chỉ có người đi cùng với cậu ấy là giữ được bình tĩnh. Ông ấy lấy từ trên xe xuống một bó nhang, rồi cắm vào chỗ lan can gần vị trí xác chết, rồi lẩm bẩm kêu khấn. Sau khi làm xong những thủ tục, thì ông ấy đeo găng tay cao su bắt đầu thực hiện nốt công việc của mình. Một tấm ni lông được trải ra cáng dài, sau đó thì người này dùng hai bàn tay cẩn thận vét những thứ như lòng phổi, tim gan vương vãi bên ngoài cơ thể của xác chết, rồi lại dùng tay ấn lại vào bên trong. Những đoạn lòng nào bị bánh xe đè nát thì ông ấy cẩn thận dùng tay nhặt từng xíu một rồi đặt vào vị trí cũ. Thậm chí những đống óc màu trắng như bã đậu bên ngoài cũng được ông ấy vét lại để lên tấm ni lông. Sau đó thì ông ấy gọi cậu lái xe đi cùng, khênh chiếc cáng lên chiếc xe ô tô. Tôi nghe màng máng có ai nói là sẽ chở xác chết của chú này vào trong bệnh viện, đợi gia đình đến làm thủ tục rồi đưa về nhà bàn bạc xem có khâu vá lại xác chết cho nguyên vẹn hay không. Sau đó thì đưa về nhà hay hỏa táng thì do người thân quyết định. Chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi làm cho đám đông xung quanh giãn ra. Nhìn chiếc bóng xe đến ngơ ngẩn, Tâm trạng của tôi cũng thẫn thờ theo. Lúc này cũng chẳng biết làm thế nào, chợt ngoảnh lại phía sau lưng chỗ vị trí của người đàn ông lạ mặt khi nãy, thì chỉ thấy hơi mờ mờ một cái bóng, chẳng còn rõ ràng như lúc trước. Ông ta cũng nhìn về phía tôi rồi chỉ xuống sông, sau đó thì nhảy thẳng xuống dưới dòng nước sâu đục ngầu đang chảy cuồn cuộn. Tôi giật mình liền chạy lại, hai bàn tay bám vào lan can cầu, nhìn theo thì chẳng thấy gì ngoài mặt nước mênh mông, còn nước vẫn còn đang chảy xiết. Tôi thấy kỳ quái là bởi vì chẳng thấy chiếc xe máy của chú này đâu, bởi nếu chạy Grab thì phải có phương tiện. Chợt nhìn vào lan can cầu, tôi thấy có dấu vết lạ. Thành lan can bị móp hẳn vào rồi có vết sơn giống sơn của xe máy. Có lẽ nào... Từ ra phía đồng chí công an đứng gần đó rồi bảo: "Anh à, hình như xe của nạn nhân rơi xuống sông thì phải. Mà anh có thông tin gì về chiếc xe gây ra vụ tai nạn hay không?" Đồng chí công an cũng nhìn theo vệt móp méo kia rồi thầm gật đầu. Anh ta nhìn tôi rồi bảo: "Đây là việc của cơ quan chức năng. Anh đang chờ khách thì chờ đi." Dứt lời, đồng chí này lại ra phân luồng điều tiết giao thông, bởi vì lúc này đang vào giờ cao điểm. Vị trí trên cầu khá hẹp lại đông, cho nên bắt đầu có hiện tượng ùn tắc. Nhìn về chiếc xe của mình, tôi chán nản. Nói thật là cũng chẳng còn tâm trạng gì để mà hoàn thành nốt cuốc xe. Hình ảnh của người bị tai nạn vẫn còn ám ảnh tôi, đặc biệt là đôi mắt vô cùng buồn bã, mang theo một nỗi đau khổ tột cùng của chú ấy, khiến tôi thất thần. Đành lấy điện thoại ra mở ứng dụng lên, tôi book một chuyến xe, sau đó nhờ một tài xế GrabBike khác chờ vị khách Tây của mình đi nốt hành trình. Vì xe của tôi hỏng cho nên vị khách Tây tỏ béo kia dúi vào tay của tôi một tờ tiền nước ngoài có mệnh giá khá lớn, sau đó liên tục nói sorry sorry. Chỉ một lúc sau có một đồng nghiệp khác đến đón anh ta. Tôi cũng bập bẹ nói cảm ơn bằng tiếng Anh rồi vẫy tay chào vị khách đặc biệt. Chúng tôi tạm biệt nhau ngay trên cây cầu. Nhưng trong đầu của tôi vẫn luôn suy nghĩ về hình ảnh của chú Đức. Suốt cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt vào thì những hình ảnh kinh hoàng đó như là đập vào mắt của tôi. Thực sự đối với tôi nó quá ám ảnh. Hoặc là do tôi yếu bóng vía cho nên tôi thấy sợ. Câu hỏi đặt ra trong đầu của tôi là tại sao chỉ mình tôi nhìn thấy chú ấy, mà rõ ràng lúc mọi người xuống lại thì cũng chỉ về phía thành cầu, vị trí mà hồn ma của chú Đức đang đứng nhìn tôi, xem ai có nhìn thấy giống như là tôi hay không. Đáp lại là mọi người nhìn tôi bằng một ánh mắt giống như nhìn sinh vật lạ, chẳng ai thèm quan tâm, hoặc họ nghĩ tôi bị điên. Mà tôi vẫn nhớ câu nói của chú ấy nói với tôi: "Cầu xin anh hãy giúp tôi." Câu nói đó cứ vang vọng bên tai. Giúp chú thì cháu không ngại, nhưng cháu chỉ là một thằng chạy xe ôm, không tiền không địa vị, thì biết giúp chú như thế nào. Tôi thực sự cảm thấy hoang mang, nhưng cũng chẳng dám nói với vợ mình vì lo cô ấy sợ hãi. Chỉ nói với cô ấy rằng hôm nay anh gặp một vụ tai nạn thương tâm mà thôi, cũng không kể chi tiết làm gì. Ngày hôm sau tôi đi làm bình thường, nhưng vẫn nói thật là những cuốc xe nào chạy về hướng cầu Thanh Trì thì sẽ hủy cuốc hoặc bỏ qua, cố tình không muốn đi qua chỗ đó. Mọi việc bình thường và tôi vẫn là một thanh niên chạy xe ôm đẹp trai và vui tính. Nhưng đúng vào hôm thứ Bảy, tức là ngày thứ Bảy tính từ hôm gặp vụ tai nạn kinh hoàng kia, tôi có việc bắt buộc phải đi qua cầu Thanh Trì. Lần này thì điều tôi không mong muốn nhất đã xảy đến. Vẫn là chiếc xe quay quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Vẫn là bộ quần áo ngành mà Grab đã phát cho. Khi lên đến cầu Thanh Trì thì tự nhiên tôi cảm thấy rùng mình. Cảm giác lúc bấy giờ rất là lạ lùng, nhưng vốn cũng khá cứng cho nên tôi cũng tặc lưỡi mặc kệ. Đeo chiếc tai nghe cắm vào điện thoại, bật nhạc remix to gần hết cỡ để cố tình quên đi cái hình ảnh gặp vài hôm trước. Thì phóng xe như bay ở trên cầu, nhưng khi đến giữa cầu thì bỗng nhiên chiếc xe của tôi lại bị nổ lốp. Lần này thì nổ lốp trước bởi cán vào đinh. Chiếc xe rung lên, hai tay của tôi loạng choạng Và lúc này chiếc xe máy quen thuộc không còn theo sự điều khiển của tôi nữa, mà lúc này nó như là con ngựa bất kham. Hất văng tôi xuống mặt cầu dù đã ngã nhòi ra, nhưng theo phản xạ tôi cũng kịp thời cuộn tròn người lại rồi lăn theo quán tính đến mấy vòng. Lưng của tôi đập vào lan can của cây cầu đau điếng. Chưa kịp bò dậy vẫn ở tư thế nửa ngồi nửa nằm, mặt nhắm tịt lại vì đau. Tôi định lên tiếng chửi thề theo thói quen thì bỗng nhiên tôi cảm thấy lông tóc của mình dựng đứng. Da gà cả người nổi lên rồi thấy rất lạnh. Mở choàng mắt ra tôi như chết điếng hồn vì lúc này có người ngồi sát cạnh mình. Không, nói đúng hơn là có bóng người đang nhìn mình. Không nhìn rõ mặt nhưng thực sự bóng người này tôi cảm thấy rất quen thuộc, chính là hồn ma của chú Đức. Ông ấy đang nhìn tôi chằm chằm như là trách móc, lại còn một nửa như là hoảng hốt của người vừa thấy điều gì đó gây sợ lắm. Vẫn là hình bóng giống như buổi đầu tiên tôi nhìn thấy hồn ma của chú, nhưng tôi cảm nhận được là bây giờ hình bóng đó mờ nhạt đi rất nhiều. Gương mặt cũng không còn rõ ràng, mà chỉ là những hình ảnh chập chờn như là ẩn hiện. Chú tiến lại gần phía tôi mấp máy môi, nhưng những lời của chú nói ra rõ ràng, rành mạch như rót thẳng vào lỗ tai. Cháu vừa nãy suýt chết đấy, chú thấy cháu giống như con trai của chú, không muốn cháu gặp tai nạn giống như chú. Cây cầu này có rớt ở vị trí này là một điểm đen. Nếu như cháu hôm vừa rồi không nhìn thấy chú, thì chú cũng không thể cảm nhận được người vừa ngã xe là cháu đâu. Tôi cảm thấy hoang mang thực sự. Mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn trái với suy nghĩ của mình. Một thằng không biết sống chết, trời đất là gì, mà lúc này đã bắt đầu cảm thấy được rằng trên đời này thực sự có ma. Hồn ma tôi gặp là ma thiện, không hề có ác ý. Thậm chí chính hồn ma này vừa cứu tôi một mạng. Với tốc độ của chiếc xe máy đi gần 100 cây số trên giờ, thì với cú ngã ban nãy nếu không có người đỡ, thì chắc chắn là tôi sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Nghe thấy những điều mà vong hồn của chú vừa nói xong, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ hơn là sợ hãi. Bởi thật ra là trong tâm trí của tôi, từ lúc chứng kiến vụ tai nạn, luôn luôn muốn lảng tránh phải đi qua cây cầu này. Hay nói đúng hơn là không muốn trong đầu của mình bị ám ảnh về những hình ảnh kinh hoàng ấy. Chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể nhìn thấy và giao tiếp được với chú. Thật kỳ lạ. Thử kiểm tra một lượt cơ thể của mình, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có chiếc áo khoác tôi đang mặc là bị rách mất phần lưng mà thôi. Thật may mắn cho tôi, nhìn tay chân cũng không bị chảy sức gì cả. Chỉ có điều chiếc xe máy thì bị vỡ hết yếm. Dàn để chân của xe lúc bị đổ xuống mặt cầu thì cong gập lại, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Người không sao là may rồi. Chú Đức nhìn tôi nói bằng cái giọng quan tâm. Cháu vạn lần xin cảm ơn chú. Tôi lắp bắp nói bằng giọng nhỏ xíu, cảm giác vẫn còn sợ hãi. Bởi vì cú ngã xe bàn nãy rất mạnh và tôi đã thoát chết một cách kỳ diệu. Đi đứng cẩn thận vào chứ, mình bị tai nạn là khổ mình trước tiên, sau đó là gia đình. Tôi nghe thấy tiếng của chú Đức nói giọng run rẩy như sắp khóc, trần khóe mắt của tôi lúc này cay cay. Nghĩ về hình ảnh của vợ con mình ở nhà, nếu như hôm nay người nằm xuống là mình, thật sự thì chẳng biết như thế nào nữa. Lắc mạnh đầu gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi chạy ra dựng chiếc xe và sắt thành cầu rồi ngồi xuống bên cạnh. Lấy bao thuốc thanh long mềm rút ra hai điếu, tôi châm lấy một điếu, cắm xuống đất tỏ ý mời chú Đức. Điếu còn lại tôi châm rồi rít lấy rít để, thở ra từng hơi gấp gáp như muốn xua đuổi đi cái lạnh và sự sợ hãi. Liếc mắt nhìn từng làn khói màu xanh từ điếu thuốc cắm dưới thành cầu bốc lên chậm chậm, đống lửa ở đầu điếu thuốc đỏ lên, đúng là chú vừa rít một hơi. Rồi chú ấy nhìn tôi bằng giọng buồn buồn rồi nói: con trai của chú sinh năm 1985 chắc cũng chạc tầm tuổi cháu, đã làm nghề quảng cáo. Hôm ấy chú nghe tin nó gặp tai nạn cho nên vội vã chạy sang. Ai ngờ... Nói rồi chú lấy tay lau đi khóe mắt, biểu cảm giống hệt như một người thật bằng xương bằng thịt. Tôi nghe đến đây thì cũng bồn rồn hết cả chân tay. Thật không ngờ sự việc nó lại ra nồng nỗi này. Thế chú có muốn cháu giúp đỡ gì chú không? Mấy hôm trước cháu định hỏi chú nhưng chú lao mình xuống sông cho nên biến mất. Mà cháu nói thật là khi mới nhìn thấy chú cháu rất sợ. Tôi nhìn chú và nói bằng cái giọng rất chân thành. Chú Đức không nói gì mà lại rít lấy một hơi thuốc rồi thở ra nhẹ nhẹ. Trên gương mặt mờ ảo tôi thấy rõ được vẻ tiếc nuối, sự mất mát đầy đau thương. Chú nói nhẹ giọng nói như là quanh quẩn bên tai. Chú sống đến tuổi này rồi thì cũng không còn điều gì phải nuối tiếc hay là trách oán gì ai. Chỉ tiếc một điều là chưa được nhìn thẳng độ nhà chú lập gia đình yên bề gia thất. Điều mong mỏi nhất của chú là được bồng bế cháu nội. Rồi chú nói khẽ thở dài. Tiếng thở dài thườn thượt nghe như là tiếng gió đầy nặng nề. Thế anh bây giờ như thế nào rồi hả? Bị tai nạn lao động khi làm việc hay sao hả chú? Hiện tại anh ấy có làm sao hay không? Tôi tò mò hỏi, mặc dù không phải là người nhiều chuyện, nhưng tôi cảm thấy rất muốn biết về gia cảnh của chú, cho nên cất lời hỏi thăm. Chứ cũng không rõ nữa, hôm cúng 3 ngày có mấy người đến vị trí này gọi hồn chú về, mà chú không thấy nó đến cùng. Chỉ có vợ chú, bà ấy khóc lên chú đau lòng lắm. Chẳng có điều gì khổ sở hơn việc nhìn thấy người thân yêu ruột thịt của mình làm tang lễ cho mình. Chứ nhìn thấy hết nhưng dù có kêu gào khản cổ, ra hiệu bằng cách này cách nọ họ cũng không biết là chú vẫn chưa thể về nhà lúc bấy giờ. Tại sao người thân của chú không thấy còn cháu thì lại thấy được chú? Mà lý do gì họ tới gọi hồn chú cũng không về là sao? Tôi đưa ra hàng loạt những câu hỏi dồn dập. Chứ cũng không còn rõ nữa. Việc cháu nhìn thấy chú thì có lẽ giữa chú và cháu có một mối liên quan nào đó. Nó như là một sợi dây vô hình. Chỉ có những người có cùng chung một tần số kiểu như vậy. Chú thì khi sống cũng chỉ là người chạy xe ôm, cho nên cũng chỉ giải thích được như vậy mà thôi. Vừa nói chú Đức vừa nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ thiện cảm. Tôi đoán có lẽ trong suy nghĩ của chú bây giờ cũng cảm ơn tôi vì khi mới chết, đặc biệt là những cái chết đột ngột. Các bạn thử tưởng tượng đơn giản như thế này. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã bị bóng đè. Lúc đó thì suy nghĩ của bạn sẽ không thể điều khiển được cơ thể của mình. Mặc dù mắt của bạn vẫn có thể nhìn thấy và quan sát được mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Nhưng mà bạn cố gắng dãy giụa thì cơ thể càng có cảm giác nặng nề. Từng ngón tay không thể cử động, miệng chỉ phát ra được những câu ú ớ vô nghĩa. Nhưng suy nghĩ của bạn lúc này thì cực kỳ thanh tịnh. Đó chỉ mới là bóng đè mà đã sợ như vậy. Còn đằng này là một việc mang theo tính chất nghiêm trọng gấp ngàn vạn lần. Bạn nhìn thấy thân xác của mình đang nát vụn nằm thành một đống trên mặt đường. Sau đó thì những người khác súng lại. Dù bạn có gào đến khàn cổ cũng không ai nghe thấy hay là cảm nhận thấy được. Tất cả mọi thứ xung quanh đều quay lưng lại với bạn. Chẳng thể cầm, nắm hay là ăn uống vì chẳng còn thân xác. Lúc này là bạn đã chết thật. Điều này đáng sợ vô cùng. Tôi bất chợt cảm thấy chú Đức là một người vô cùng bất hạnh. Nhưng xen lẫn trong độ bất hạnh đó vẫn còn một chút may mắn vì vẫn còn có người nhìn thấy được, nói chuyện được với mình. Người thân đến gọi hồn chú về nhưng mà chú cảm thấy có điều gì đó khác lạ trên cây cầu này, đặc biệt là vị trí này. Chú Đức chỉ vào nơi tôi đang ngồi bất chợt làm tôi thích dùng mình. Từ hôm chú gặp nạn cho đến giờ cũng có mấy vụ ngã xe, nhưng chưa vụ nào giống như của chú. Trước đó nghe đồn đã có nhiều người gặp nạn ở cây cầu này mà đều là những cái chết vô cùng thảm khốc. Chú Đức giọng trầm buồn, giọng nói của chú nghe rất buồn vang vọng bên tai của tôi. Đúng là số phận của con người ta chẳng biết thế nào mà lần, chẳng ai nói trước được điều gì. Có những cái chết vô cùng bất ngờ, thậm chí người chết vẫn còn chưa biết rằng mình đã chết. Vừa mới gặp nhau tê bắt mặt mừng, vậy mà chỉ giây lát sau đã trở thành người thiên cổ. Sinh có hạn tử bất kỳ. Trong cõi hồng trần cuồn cuộn này, không ai biết được chính xác tương lai mình còn lại bao nhiêu. Vì vậy hãy trân quý hết thảy những gì ở hiện tại và làm những điều tốt đẹp nhất để không phải hối tiếc. Từ trước đến nay mọi người vẫn quan niệm rằng khi chết đi, biến thành hồn ma là sẽ phải độc ác hoặc là điều gì đó ghê gớm lắm.
Nhưng đối với tôi thì lúc này hồn ma của chú Đức rất bình thường. Thậm chí tôi còn cảm thấy chú rất thân thiện và cực kỳ đáng thương. Bởi suy cho cùng bóng ma cũng chỉ là những linh hồn còn sót lại. Vì lý do đặc biệt nào đó mà họ vẫn còn vấn vương chốn dương gian này. Lúc này với tôi thì tôi sợ những người bình thường mà mang theo tâm địa của ma quỷ mới đáng sợ. Còn đâu mà không đáng sợ. Sống còn chẳng ăn ai huống chi là ma. Bởi con người ta luôn vẫn thường sợ hãi trước những thứ mà không thể cầm nắm hay nhìn thấy. Chỉ khi là một sự việc ngẫu nhiên nhưng lại lầm tưởng đó là điều gì mang tính chất siêu nhiên. Rồi là thêu dệt lên những câu chuyện huyễn hoặc, người nọ kể cho người kia, tam sao thất bản, cho nên những câu chuyện đó mới ly kỳ bí ẩn. Tôi đang suy nghĩ miên man, thì tiếng của chú Đức lại vang lên bên tai. Cháu đừng có sợ hãi, nếu ta sống không hổ thẹn với lương tâm, thì chẳng có ma quỷ nào làm hại được. Chỉ sợ rằng những kẻ mang lòng dạ của ma quỷ làm những việc ma quỷ, nên tâm lý của họ mới luôn cảm thấy bất an. Còn như là chú đây, chú cũng biến thành hồn ma rồi. Tôi nhìn thật kỹ gương mặt đang chập chờn trước mắt của mình. Lúc này chú cũng nhìn tôi. Ẩn sâu trong đôi mắt buồn thăm thẳm ấy là một sự trí tuệ và thông minh của một người từng trải. Chỉ tiếc là vận hạn của chú quá lớn cho nên thành ra tôi cũng chẳng biết phải nói gì để an ủi, cho nên lại rít lấy một hơi thuốc thật sâu. Lúc này trời cũng bắt đầu dần sáng, có người đi đường đổ lại nhìn tôi, thì tôi bám vào lan can của cây cầu bên dưới là dòng sông chảy xiết đục ngầu. Thỉnh thoảng thích tôi chỉ cho một mình làm nhảm cho nên tò mò ngạc nhiên. Bỗng nhiên một người đi xe máy cũ chạy lại gần tôi, rồi ông ta nói lớn làm tất cả bao nhiêu người nhìn tôi. Có lẽ họ đang đánh giá bàn luận. Em, mọi chuyện đều có cách giải quyết, đừng nghĩ quẩn. Cô này còn tươi đẹp lắm. Chán thì làm ly rượu giải sầu, buồn thì đi chơi gái giải đen. Nợ nần ai bây giờ chưa trả được thì lúc khác. Em mày nhảy cầu bây giờ anh không cứu được đâu. Cái gì như vậy chứ? Tôi ngoảnh mặt lại nhìn mọi người thấy xung quanh mình đang có hàng tá người quây xung quanh. Gương mặt ai nấy đều tỏ ra sốt sáng nhìn tôi ái ngại. Anh vừa nói em à? Tôi liền tiếng hỏi ngược lại. Không nhìn chú em thì nhìn ai? Vừa trẻ khỏe đẹp trai thế kia sao mà phải tự tử? Mình là đàn ông phải có bản lĩnh. Sống mới khó, chết thì dễ. Em chết gia đình em khổ đầu tiên. Chạy Grab ngày kiếm vài củ mà phải nhảy cầu à, hèn thế. Mà có bản lĩnh nhảy xuống thì bỏ lại điện thoại cho anh. Anh nói ai tự tử, anh bị dở hơi à? Tôi bật cười thành tiếng nhìn ông ta, rồi ánh mắt cũng di chuyển đến những người dân hiếu kỳ đang vây quanh lý mình. Tôi vừa bị tai nạn nổ lốp, xe của tôi đang dựng ở đây. Chỉ về chiếc xe máy của mình đang dựng cạnh đó, tôi cười lớn. Nhảy cầu cái gì mà nhảy, ông bị điên vừa thôi. Mà ông anh cứu người kiểu gì thế? Mẹ là còn động viên người ta nhảy cầu rồi xin cái điện thoại, chịu bố đấy. Tôi tiến lại xe của mình dắt bộ về phía bên kia cầu Thanh Trì, bỏ lại sau lưng là ánh nhìn tò mò ngạc nhiên của bao người. Nhưng bên tai của tôi vẫn văng vẳng câu nói của chú Đức. Chạy xe chậm thôi, hãy cẩn thận, vì bên cạnh cháu còn bao nhiêu người thân đang chờ đợi. Nhanh một phút chậm cả đời cháu ạ. Tôi thầm cảm ơn chú rất nhiều, một hồn ma tốt. Cuối con đường mòn ngoại thành thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, con đường vào nhà chú Đức ngoằn ngoèo quanh co mà cực kỳ khó nhớ đường. Vừa đến cổng nhà tôi thấy hai hàng cây cau vua khá đẹp, từng tàu lá như những lá cờ màu xanh đang được treo trên bầu trời được gió lung lay. Nhà chú Đức kinh tế bình thường cũng không phải là nghèo hay là quá giàu. Việc chú chạy Grab chẳng qua cũng chỉ là để kiếm thêm, để trang trải cuộc sống mà thôi. Cũng không hẳn là quá phụ thuộc vào nghề này. Vợ của chú thì bán thịt lợn ở ngoài chợ, rảnh rỗi chú mới lấy xe đi kiếm thêm. Qua cuộc nói chuyện hôm trước thì chú có nhờ tôi đến nhà của chú, đặc biệt là dặn dò tôi là chú ý đến thằng Đỗ con trai của chú. Kể ra thì cũng rất kỳ lạ. Chú tả nhà của chú giống hệt như những gì tôi đang thấy trước mắt, chẳng phải hỏi thăm một ai mà là tôi phóng một mạch đến đây. Bước vào nhà chú thì không khí vẫn tràn ngập một màu bi thương u ám. Ở cạnh gian nhà là chiếc bàn phủ tấm vải miễu màu vàng. Hai bên dựa hai cành tre nhỏ, được treo dù ở phía trước một tấm phướn. Phía trên bàn thờ có một bức ảnh Phật, bên dưới là tấm di ảnh của chú. Mới bước vào căn nhà, tôi gặp vợ của chú là cô Hạnh. Cô có một gò má rất cao với một đôi mắt sắc lạnh. Cặp lông mày cũng được xăm hơi nhếch lên. Mới nhìn thì cũng không có gì quá đặc biệt. Qua màn chào hỏi, cô Hạnh mời tôi vào nhà uống nước. Tôi cũng xin phép ra thắp cho chú Đức một nén nhang. Sắp đĩa hoa quả và đặt lên bàn thờ của chú một cái lễ nho nhỏ cho phải phép. Tôi nhìn kỹ tấm di ảnh của chú. Đúng là hình ảnh của người đàn ông mà tôi đã gặp hai lần trên cầu Thanh Trì. Nếu là người khác thì có lẽ rất sợ hãi. Nhưng tôi thì có lẽ quen với việc này, cho nên cảm thấy rất tự nhiên. Mặc dù cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hoang đường, bởi vì đây là việc nói ra sẽ chẳng một ai tin đó là sự thật. Cháu có quan hệ nào với chú nhà cô? Tiếng của cô Hạnh cất lên hỏi, phá tan bầu không khí vốn trầm mặc u ám này. Dạ, cháu là đồng nghiệp của chú Đức, nghe tin chú ấy gặp nạn cho nên cháu muốn đến thắp cho chú ấy nén nhang. Cảm ơn cháu thật là người sống tình nghĩa. Chú mất đau đớn thê thảm lắm cháu ạ, cậu cũng không ngờ là như vậy. Nói chú bao lần rồi mà không nghe, để đến bây giờ xảy ra cớ sự như vậy. Vừa nói cô Hạnh vừa khóc nức nở. Giọng của cô khàn đặc, có lẽ bởi khóc nhiều. Từng tiếng than van ai oán khiến tôi cảm thấy không khí hiện tại khá là ngột ngạt. Cô à, cô đừng quá đau lòng. Người mất thì cũng mất rồi. Với lại cháu nghe thấy giọng của cô không còn nữa, cho nên cô nghỉ ngơi đi. Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng làm vong hồn của chú Đức thêm dằn vặt đau khổ. Cái gì cơ? Anh thì biết cái gì mà nói? Bất chợt cô Hạnh thay đổi 180 độ rồi quay sang mắng ngược lại tôi. Ông ấy chết để một mình tôi phải lo cho thằng con dở điên dở dại. Ngày như bố nó chết nó còn không biết gì, cười nói ngây ngô như một đứa trẻ con mà năm nay nó hơn 30 tuổi đầu. Cậu có thích trần đời ai khổ như tôi không? Nói rồi cô Hạnh đấm vào ngực của mình thùm thụp, hai mắt của cô đỏ hoe, có lẽ khóc nhiều đến nỗi bây giờ chẳng còn nước mắt. Cháu hiểu nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng, bởi vì chính cháu cũng từng lâm vào hoàn cảnh giống cô, cũng chênh vênh mất một thời gian dài. Tôi an ủi bằng cách nói theo kiểu vút đuôi bốc phét, bởi vì tôi chỉ nghĩ rằng muốn an ủi ai đó thì cách tốt nhất đó chính là phải cùng rơi vào hoàn cảnh của người đó thì mới có sự đồng cảm. Mới đủ được những cảm xúc để mà nói, vậy là tôi chém bừa. Quả nhiên những lời này của tôi có tác dụng. Cô Hạnh không còn khóc nữa mà chỉ nhìn tôi. Ánh mắt lúc này cũng không còn những tia hằn học nữa, mà thay vào đó là một sự thương cảm. Cháu xin lỗi vì đã khơi gợi lại nỗi đau cho gia đình của mình. Nhưng mà cô ạ, chú đã mất rồi và tai nạn xảy ra là điều không một ai mong muốn. Nhưng mà chú Đức đến nhà cháu để giúp cho anh Độ nhà mình. Nghe đến đây thì cô Hạnh nhìn tôi khó hiểu. Có lẽ đó cũng là tâm lý bình thường, bởi vì giữa tôi và gia đình của chú Đức cũng không quen biết gì, chỉ là người dưng nước lã, chưa gặp nhau bao giờ, tôi cũng chưa từng đến nhà cô. Cậu là ai? Cô Hạnh nhìn tôi tò mò. Cháu nói ra sợ cô không tin, nhưng mà cháu đã gặp hồn ma của chú Đức rồi, chú ấy đã nói chuyện với cháu rất lâu, thậm chí là chính chú ấy đã cứu sống cháu một mạng. Hiện tại thì chú ấy nhờ cháu tới nhà của mình để giúp anh Độ. Nghe đến đây thì cô Hạnh dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những lời tôi nói lắm. Ánh mắt của cô hít nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn di ảnh trên bàn thờ của chú Đức. Bất đắc dĩ tôi đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện rõ ràng với cô. Từ khi chứng kiến vụ tai nạn thương tâm đó như thế nào, chú Đức cứu mạng tôi ra sao, rồi cô nói chuyện giữa tôi và chú ấy không sót một chi tiết nào. Ông Đức ơi, ông sống khôn thác thiêng thì hãy cứu lấy con. Cô Hạnh lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào những lời tôi nói. Sau đó thì cô ta ra phía bàn thờ thắp cho chú một tuần nhang. Từng làn khói màu xanh mỏng manh từ mấy cây hương bốc lên chậm chậm. Tuy hiện giờ thì đầu óc rỗng tuếch chẳng biết mình có suy nghĩ gì nữa. Ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của chú Đức trong bức ảnh. Nhưng mắt của tôi hoa lên, mở đi khi cảm giác bức ảnh hình của chú đang liếc nhìn về phía của tôi. Bát hương trên bàn thờ bốc cháy khiến cho tôi hoảng hồn. Câu hành thì càng bất ngờ hơn, mau chóng định tìm cách dập lửa. Tôi liền chạy ra phía bàn thờ, chắp tay vái lại, mồm miệng lẩm bẩm: "Chú đã về rồi ạ." Vừa khấn tôi vừa chú ý hai cành phan dựng trên bàn thờ, lúc này tự dưng rung lên bần bật. Trong căn nhà hai tầng kín đáo chẳng một chút khe hở nào, mà bỗng nhiên gió từ đâu thổi mạnh, làm cho hai tờ phướn treo trên đó bay phấp phới. Tự nhiên tôi cảm thấy rất lạnh, lông tóc của tôi dựng lên, ngước nhìn lên bàn thờ bát nhang của chú Đức khi nãy cháy thành ngọn lửa đừng hiện tại thì lại bình thường. Nhưng trong bàn nén nhang tôi vừa thắp thì có một nén bên phải bị tắt ngấm, hai nén còn lại thì vẫn đang cháy bình thường, khói vẫn đang tỏa ra mùi nhang trầm. Vốn cũng đã quen với những việc kỳ quái như này cho nên tôi cảm thấy bình thường. Tôi suy luận việc này có thể là do vong hồn của chú Đức khôn thiêng, cho nên khi thấy tôi đến nhà thực hiện lời hứa với chú, cho nên báo hiệu cho tôi rằng mình đã biết. Việc nén nhang tôi thắp đã bị thắt mất một nén có thể là sự trùng hợp, cũng có thể là dấu hiệu cho việc chú Đức đã chết. Nói chung là cũng khó giải thích, bởi đơn giản một câu là chuyện tâm linh không thể đùa được, và có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Những lời mà các cụ ngày xưa đã đúc kết lại thì bây giờ chẳng có gì là sai. Nói là đã quen cho sang miệng thôi. Chứ thật ra thì tôi cũng khá là sợ. Là bởi vì giữa tôi và gia đình của chú không thân sơ. Tự nhiên tôi đến nhà sau đó thì gặp lại những chuyện khá là kỳ quái. Tự dưng mình lại mang lấy phiền phức cho mình. Nếu không cẩn thận thì sẽ là mang họa. Thằng kia, mày vào nhà ta làm gì? Mày làm gì để cho mẹ ta khóc thảm thiết như vậy? Áo Grab này nhìn giống của bố thế. Tí nữa mày đèo tao đi chơi một vòng xung quanh Hà Nội đi. Tao có chỗ này đi chơi hay cực kỳ đấy. Tôi giật bắn mình khi nghe thấy một giọng nói của nam giới trạc tuổi của tôi đi từ phía ngoài cổng. Người đàn ông này nhìn qua thì có nét giống với chú Đức, nhưng cao lớn hơn và có vẻ rất hung dữ bặm trợn. Đặc biệt là những hình xăm vằn vện trên cánh tay của gã làm tôi khá trợn. Đúng, đang lúng túng chưa biết phải làm sao thì tiếng của cô Hạnh đã nói: "Độ, con đi đâu từ đêm qua bây giờ mới về?" "Mẹ, có phải thằng chạy Grab này nó làm cho mẹ khóc hay không? Để con ra đấm chết cụ nó." Vừa nói các thanh niên tên Độ kia hùng hăng định nhảy vào ăn thua đủ với tôi. "Cái gì thế này? Từ đâu xuất hiện một gã thần kinh không hiểu chuyện tự nhiên xông ra muốn đánh tôi? Mẹ kiếp, nếu không phải vì đang ở nhà của gã, lại là việc chú Đức nhờ thì thằng to xác này tôi cũng không ngại. Gì chứ đánh nhau tôi cũng rất giỏi, nhưng mà chạy thì tôi càng xuất sắc. Càng lắm thì chạy là cùng chứ gì. Điên lắm nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh nói với nó bằng một giọng nhẹ nhàng, thậm chí là có vẻ hơi nịnh nọt gã. Chào anh, em là đồng nghiệp với bác Đức nhà mình, anh mới đi chơi về ạ. À, mày làm việc với công ty của bố tao hả? Nể bố tao cho nên là việc mày làm cho mẹ tao khóc tao tha thứ cho. Chỉ một mình tao được làm mẹ tao khóc thôi, người khác thì tao đập chết. Gã nhìn tôi bằng một ánh mắt đe dọa, sau đó đi thẳng lên tầng 2. Tôi lúc này vẫn đang chưa hiểu điều gì diễn ra. Nhưng thực sự mà nói thì cảm thấy sốc, bởi vì cũng không thể ngờ được gia đình của chú Đức này lại có một người con trai như vậy. Hồn ma của chú Đức thì không nói gì về việc này với tôi, còn khi nãy thì cô Hạnh có nói qua về việc này, cơ bảo với tôi là đầu óc của nó không được bình thường cho lắm. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà nhận thức chỉ như một đứa trẻ, thường xuyên quậy phá, tính cách lại hung dữ cho nên cô Hạnh và chú Đức cũng rất đau đầu. Nó thì được mỗi cái là cao to khỏe mạnh, nên đi theo phụ người quen làm nghề quảng cáo bốc vác. Mấy hôm trước còn bị ngã giáo nhưng may mắn là không bị làm sao. Cô Hạnh nhìn theo bước chân của nó đi lên cầu thang mà ánh mắt buồn rười rượi. Bây giờ tôi cũng hiểu được tâm trạng của cô là như thế nào. Bởi đơn giản tôi cũng có gia đình, cũng đã làm bố của hai đứa trẻ. Con nuôi còn mới hiểu được lòng của cha mẹ. Bước chân của cô siêu vẹo đi ra phía bàn ngồi, đôi vai gầy của người phụ nữ ngoài ngũ tuần run lên. Từng tiếng nấc dâng lên khiến tôi cũng chẳng biết phải an ủi động viên cô ấy như thế nào. Ông trời quả thật tạo ra cảnh trái ngang, hoàn cảnh cô hiện tại rất đáng thương. Thằng Độ bị tâm thần, tình tình của nó không được bình thường, hai vợ chồng cô phải suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt nó lại là con một, cho nên hai vợ chồng chú Đức chạy chữa mọi nơi. Có bệnh thì vái tứ phương, nhưng dường như bệnh tình của nó càng ngày càng trở nên nặng. Tuy không đến nỗi thành ngớ ngẩn, nhưng thực sự là nỗi lo cho hai người. Trước kia thằng Độ là một đứa trẻ rất thông minh lanh lợi, nhưng từ khi lên tuổi 13 thì bắt đầu dở chứng, có nhiều biểu hiện khác thường. Như đêm hôm hay dậy lầm bầm một mình như có ai đó nhập vào, xong lại thỉnh thoảng la hét đập phá đồ đạc trong nhà. Vợ chồng của nhà chú cũng đưa đi xem nhiều nơi, nhưng có lẽ chưa gặp được thầy gặp thuốc, cho nên bệnh tình của nó ngày càng có dấu hiệu trở nặng. Cũng có thầy thì bảo là do vợ chồng của chú làm nghề sát sinh, cho nên con cái trong nhà phải gánh quả nghiệp. Muốn chạy chữa thì rất khó, chỉ có thể làm cho nghiệp quả này nhẹ hơn bằng cách năng làm việc thiện, tu nhân tích đức. Cũng chẳng rõ vợ chồng có nghe theo lời của thầy không, mà vẫn thấy hàng ngày mang thịt gia súc ra ngoài chợ. Mặc dù nghề này mang lại cho gia đình của cô thu nhập rất lớn, nhưng tiếc là thằng Độ, đứa con duy nhất của gia đình, lại lâm vào một hoàn cảnh éo le như vậy. Bởi nói thay đổi nghề nghiệp đâu chỉ đơn giản là ngày một ngày hai. Với lại bao nhiêu năm làm nghề này, với cô Hạnh thì việc giết mổ gia súc chẳng những mang về thu nhập mà nó còn là thói quen mà cô thành thục nhất. Những con lợn nặng hàng tạ nếu rơi vào tay của cô làm thịt thì chỉ có một con dao nhọn cô chọc tiết, cạo lông rồi mổ, pha ra nhanh thuần thoát. Thậm chí là châu bò cũng vậy, cô làm rất thuần thục nhuần nhuyễn. Nhìn những động tác của cô chẳng khác gì một tay đao phổ, chẳng thua kém gì đàn ông. Chú Đức chồng của cô chỉ phụ vợ chở hàng, rồi thỉnh thoảng hôm nào hàng ế ẩm quá thì mang đi giao cho các nhà hàng quán cơm mối quen từ trước. Nhưng cũng có lần chú nói với cô, hai vợ chồng bàn tính nhưng lần nữa rồi quên mất. Có lẽ tâm sinh tướng như vậy, cho nên nhìn vào vẻ mặt của cô, tôi nhận thấy mang theo một vẻ sát thủ, nhất là đôi mắt sắc lạnh đến rợn người. Chú Đức cũng là người ham công tiếc việc, cho nên ngoài việc phụ vợ chú, còn tranh thủ đăng ký chạy Grab kiếm thêm. Tôi định ra về nhưng thực sự trong lòng vẫn còn lấn cấn chuyện của thằng Độ. Nửa muốn giúp nó, nửa thì suy nghĩ nếu nó bị tâm thần như thế này, thì làm sao có thể bằng vật chú chỉ tôi lấy mà chữa bệnh cho nó chứ? Nhất là việc này phải cô Hạnh là người trực tiếp làm thì nó mới thành công. Nhưng mà chợt nhìn thấy ánh mắt của cô thì bất chợt tôi cảm thấy hơi giận. Hay là về, không nói điều này với cô nữa. Coi như mình đến đây thắp cho chú một nén nhang là phải đạo rồi. Hơi đầu mà giúp đỡ người dưng, bởi vì việc này cũng khá là nguy hiểm, nhất là thằng Độ nó lại to con như thế kia. Nó mà nổi lên cơn điên thì tôi có chạy đằng trời. Nó lại giã cho tôi không trượt phát nào thì khổ. Bọn tâm thần nó nổi cơn điên lên thì khỏe như là voi. Cháu coi bé tí tí thế này không đủ sức cản nó. Cháu xin lỗi chú, việc này cháu không làm được. Tôi nhìn lên phía ban thờ chú rồi lẩm bẩm. Tôi quyết định ra về nhưng vừa đến cửa thì chính bầu trời bỗng nổi cơn giông thật lớn. Mây đen từ đâu kéo đến như là muốn che phủ đi toàn bộ. Rồi từng tiếng sấm ù ù như là người ta kéo cối xầy lúa làm tôi giật mình. Tất cả mọi thứ lúc này như đang muốn ngăn cản tôi, không cho tôi ra về. Tôi chạy ra chiếc xe máy của mình lấy chiếc áo mưa. Chưa ra đến xe thì trượt chân ngã oạch một phát đầu điếng. Rồi từ đâu đó trong nhà cô Hạnh bỗng nhiên có tiếng gừ rất lớn. Một con chó to bự màu đen cứ nhìn theo tôi như là muốn lao tới cắn. Đặc biệt là đôi mắt rất có hồn nhìn tôi nhe răng trợn mắt. Sau đó thì nó vòng ra trước cửa cổng của ngôi nhà, ngồi xuống đó rồi quan sát tôi, giống như tôi là tên trộm đồ của nhà nó không bằng. Đặc biệt tôi rất sợ chó, nhất là con chó nào to thì càng sợ. Quái nào mà lúc vào nhà không thấy nó đâu, bây giờ lại lù lù xuất hiện với ánh mắt rất có linh tính, như là muốn bảo mày không thoát được đâu con trai. Cái gì thế này? Tôi bực mình lắm bởi vì chưa bao giờ lâm vào cái tình cảnh oái oăm như vậy. Tiến thoái lưỡng nan. Cô Hành thì lúc này cũng không còn trong nhà nữa. Tôi đoán là cô lên tầng 2 cho nên tôi đành đi vào nhà ý định gọi. Nhờ cô ấy xuống xích con chó kia rồi tôi ra về. Nhưng khi vừa bước vào trong nhà đập thẳng vào mắt của tôi là tấm di ảnh của chú Đức. Bất chợt tôi cảm thấy rùng mình dụi mắt đến mấy lần khi cảm thấy chú đang nhìn tôi chằm chằm. Bữa nãy tôi để ý thấy ảnh chân dung của chú chụp tuy góc nhìn thẳng, nhưng hiện tại tôi lại có cảm giác là chú vừa nhảy nhìn tôi. Ánh mắt này lạ lắm. Tôi nhìn thẳng vào tấm ảnh của chú không sợ hãi thêm giây phút nào. Bởi vì lúc này tôi tin chú Đức là người tốt, chú chắc chắn sẽ không làm hại tôi, và lại tôi cũng là người đang làm điều này giúp con trai của chú. Cháu cầm vật này bí mật nhét vào miệng của thằng Độ giúp chú, nói với cô Hạnh giúp chú luôn là việc này rất hệ trọng, bắt buộc phải có máu huyết của chó đen, và đợi đến đúng giờ Tí hôm rằm, tìm cách tưới lên người của thằng Độ, lúc đó thì con quỷ trong người của nó sẽ bị tiêu diệt. Lời nói của chú Đức lúc ở trên cầu với tôi lúc này hiện lên văng vẳng ở trong đầu. Khẽ vuốt một vật có hình dáng như là đồng tiền có hai mặt âm dương màu đỏ, tôi hạ quyết tâm. Đây chính là vật mà hồn ma của chú Đức chỉ cho tôi, nó mắc kẹt ở khe thành cầu. Có lẽ vì nó quá nhỏ cho nên không có ai để ý. Cũng chẳng biết có phải lý do này mà chú ở lại bảo vệ nó hay không. Nên phần hồn phách nhưng tôi cảm thấy. Cũng chẳng biết có phải lý do này mà chú ở lại để bảo vệ nó hay không. Nhưng tôi cảm thấy vật này với chú rất quan trọng. Tôi cảm thấy nó đặc biệt quan trọng với sinh mạng của thằng Độ nhà chú hơn. Tôi lúc này thêm nể phục chú. Vì thằng Độ mà phải bao năm vất vả chạy chữa. Cho đến bây giờ khi chết rồi biến thành hồn ma mà vẫn giữ nguyên tâm niệm. Thì phải cứu lấy thằng con đáng thương độc nhất của mình. Đúng là công ơn cha mẹ như trời biển, thật đáng ngưỡng mộ. Tôi quyết định không ra về nữa mà ở lại. Giúp người thì phải giúp cho chót. Cho nên đợi và nói với cô Hạnh tất cả những điều về chú Đức. Kể cả việc chú đưa cho đồng tiền âm dương màu đỏ. Rồi hai cô cháu tính xem cách nào để khống chế thằng Độ. Nghĩ xem thế nào nhét được đồng tiền vào miệng của nó. Rồi lấy máu chó mực hắt vào người của nó. Thật là trùng hợp ngày hôm đó cũng chính là ngày rằm tháng chạp, cũng chỉ cách nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Cô Hành từ sáng sớm đã đi chợ mua hương hoa quả thực để cúng. Vì chú Đức cũng mới mất chưa được tròn 100 ngày, cho nên tuần nào cô cũng nhờ thầy đến cúng. Tất cả mọi thứ tôi và cô đã bí mật bàn bạc với nhau xong xuôi, chỉ còn thiếu máu của chó đen. Tôi chưa biết phải làm như thế nào thì cô Hành phăm phăm ra ngoài nhà, xuống dưới gian bếp, chỉ nghe tiếng rú lên một tiếng, sau đó một lát thì cô lên nhà vẻ mặt bình thản nói với tôi. Mọi thứ cô đã chuẩn bị xong rồi, hy vọng là cháu giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cứu được thằng Độ thì cả gia đình cô mang ơn của cháu. Đây chính là hy vọng và cũng là ước nguyện của vợ chồng cô, chỉ mong sao sẽ thành công. Thằng Đồ hôm qua chẳng biết đi chơi ở đâu về, hiện tại thì đang nằm ngủ say như chết ở trên phòng. Nhìn dáng vẻ cao to xăm trổ vằn vện của nó mà tôi thấy ngại. Chẳng biết tại sao mà hiện tại cô Hạnh làm cho nó ngủ say đến vậy. Sau đó cô bảo tôi trói tay chân của nó buộc vào bốn góc giường. Tôi nhanh chóng làm theo rồi sau đó quan sát. Cô Hạnh đúng là người đàn bà thép, mọi hành động và tính cách của cô đều dứt khoát quyết đoán. Làm việc cũng rất quyết liệt gọn gàng, thậm chí còn hơn cả đàn ông. Đàn cương vị là tôi cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng. Chỉ loáng một cái đồng tiền màu đỏ đã được cô nhét vào miệng của nó. Tôi nhìn đồng hồ căn đến đúng 12 giờ trưa thì nói, đã đến giờ. Ngay lập tức một bát máu màu đỏ tươi được cô hắt lên mặt của nó, sau đó thì xoa khắp người của thằng Độ. Nhưng tôi chăm chú quan sát nó mãi mà chẳng thấy dấu hiệu gì. Thậm chí thằng Độ lúc này vẫn còn ngủ say như chết. Bỗng nhiên bên tai của tôi nghe tiếng rú như là từ cõi mênh mông nào đó. Âm thanh đó kèm theo tiếng trống trận giống như kiểu từ dưới vực sâu người ta gõ liên hồi. Mắt của tôi hoa lên, Mọi thứ trước mặt của mình đang diễn ra như là một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ kinh hoàng mà tôi chỉ biết há mồm ra không thể la hét hay là phản ứng gì. Tất cả mọi thứ diễn biến xung quanh tôi đều nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận thấy. Nhưng tôi chẳng hề nhúc nhích được gì, cứ như kiểu là tôi bắt phải chứng kiến lấy cảnh đó. Từ vị trí ngực trái của thằng Độ hiện ra hàng loạt cái bóng đen có mang tính hình thù kỳ dị. Cả chiếc bóng thì sừng dài ngoằng, cả cái bóng thì mang theo bộ mặt của lợn. Chúng liên tục la hét giống như được giải thoát, như là vui mừng thoát khỏi nơi đã kìm kẹp mình bao lâu nay. Tôi cảm thấy chính những thứ này làm cho thằng Độ trở nên bất bình thường. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của tôi. Tôi như sực tỉnh, cử động được chân tay, miệng của tôi phát ra những tiếng ú ớ sợ hãi. Mồ hôi tuôn ra xối xả, thực sự lần này là sợ hãi tột độ. Nhìn thằng Độ lúc này vẫn còn nằm ngủ thật ngon, cô Hạnh nhìn tôi mỉm cười, mặc dù ánh mắt của cô cũng hốt hoảng giống như tôi. Có lẽ cô cũng nhìn thấy những thứ tôi vừa chứng kiến. Hôm nay là 100 ngày của chú Đức, tôi cũng đến nhà phụ cô Hạnh làm cơm. Thằng Độ lúc này đã bình thường trở lại, không còn khùng điên như trước. Gia đình của cô nhận tôi làm con nuôi. Thắp nén nhang thơm lên bàn thờ của chú Đức, tôi cảm nhận ánh mắt của chú đang nhìn tôi cười vui vẻ. Tâm nguyện của chú đã hoàn thành, dường như tôi thấy chú đang mỉm cười với tôi trên bức ảnh thờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.